Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên đài Đức Giảng Sư. Thưa Thầy, theo sử Phật giáo thì Đức Phật cho phép người nam xuất gia và hoằng tục được 7 lần. Đối với Phật giáo Nam truyền, ngày xuất gia rất được long trọng cho việc tu gieo duyên để trả hiếu. Ngày hoằng tục cũng được gia đình và Phật tử đón rước về một cách nồng hậu. Riêng Phật giáo Việt Nam, ngày xuất gia ít được gia đình ủng hộ. Người làng xóm thì cho là con bất hiếu, hết nhân duyên để sống trong cảnh thiền môn thì cũng không dám hoằng tục. Nếu hoằng tục thì âm thầm không dám về nhà hay là đến chùa. Phật tử nhìn với cặp mắt cô thiện cảm, giữa hai truyền thống có những cái ý tích cực và tiêu cực. Xin Thầy cho chúng con một hướng đi thích hợp và lợi ích cho Phật giáo Việt Nam ở tương lai.
Câu hỏi mang tính so sánh vừa nêu đó đã cho chúng ta thấy các giá trị tích cực, đặc biệt là đứng từ cái nhìn của Phật giáo Nam Tông đối với người xuất gia và sự hoàn tục của người đó thì hết nhân duyên. Trong thời gian 8 năm có mặt tại Ấn Độ đó, chúng tôi quen khoảng 400 sư Thái Lan học các ngành, các giáo học khác nhau. Và trong 4 lần tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Thái Lan đó, và một lần Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ tư, thì chỉ gặp được khoảng 10 sư học cùng đợt từ năm 94 đến 2002 tại Ấn Độ thôi. Mấy trăm vị còn lại đều đã ra đời. Truyền thống đi xuất gia được đánh giá rất cao trong Phật giáo Nam Tông ở tại Thái Lan, Lào, Campuchia. Đó là một điều rất hay. Vì từ xa xưa khi Đạo Phật có mặt tại đất nước này đó, hình ảnh của Tăng Bảo được đề cao rất lớn. Và thậm chí còn quan trọng hơn Phật Bảo được. Vì không có Tăng Bảo thì ta không biết đến Phật Bảo và Pháp Bảo. Do vì đề cao vai trò của tu sĩ đó, cho nên người Phật tử rất là ngưỡng vọng. Do đó khi có một người con, một người cháu, một người thân đi xuất gia, cả làng và họ tộc ăn mừng. Những ngày tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, và đặc biệt là năm 2008, thì Phái đoàn Phật giáo quốc tế có cơ hội chứng kiến cái lễ ăn mừng xuất gia như là một cái nét văn hóa rất sâu đậm trong đời sống của người dân nước này. Ta làm kiệu, rồi trống kèn, quần chúng, mâm ngũ quả, hương hoa, đi khắp làng xã để chúc tụng. Việc tổ chức ăn mừng đó nó còn lớn hơn là lễ cưới. Và làm như vậy đó thì những người tập tễnh mà con đường tâm linh đó thấy rõ được cái vai trò Tăng Bảo là lớn. Và do vậy đó, trong thời gian tu, mà dù là đoạn kỳ, hay tu báo hiếu, hay tu rèn đức, có thời gian ngắn hạn đi nữa, thì họ cũng phải tu một cách hết sức là nghiêm túc. Bởi vì cái sự ngưỡng vọng của quần chúng lớn quá, đó, làm cho mình phải có trách nhiệm với sự cam kết tu đàng hoàng tới đây đến chốn. Khi một vị nào đó hết nhân duyên, mà thuật ngữ ở trong Phật giáo Thái thì gọi là cảm giác cái áo xuất gia là nóng, tại vì quấn đến ba y, đến ba lớp rồi, mùa hè cũng như thế, cảm thấy nóng quá chịu không nổi nữa thì ra đời. Rồi yếu tố tâm lý của nó gây làm không chuyển hóa được năng lượng tính dục, hoặc là những thói quen của đời sống tại gia đó thì ta trở lại đời sống của thế tục. Thì lúc đó thì người cư sĩ có gốc Bồ Đề này có một chỗ đứng khá lớn ở trong xã hội của Thái Lan. Thông qua cách giáo dục gia đình, con em của Thái Lan đã hiểu rất rõ, muốn lấy vợ mà không trải qua đời sống của người tu đó thì không có gia đình nào dám gả con gái. Và ai đi tu lâu năm, có đạo đức, có tư cách, có học lực, có văn bằng nhiều chừng nào đó thì quần chúng Phật tử đó ngưỡng vọng và mong mỏi người đó làm rể của mình chừng đó. Cho nên các vị tu sĩ mà tu tốt đó, nếu có ý định mà ra đời đó, đôi lúc đến vài chục cô chờ. Mỗi một năm Thái Lan gửi sang Ấn Độ khoảng 3.000 tăng sĩ du học ở khoảng 200 trường khác nhau. Thì cái số mà ra đời đó có thể nói là 90%. Là bởi vì người dân nghèo ở Thái Lan đó khó có điều kiện để đi học. Và khi trở thành tăng sĩ đó thì quần chúng phát tâm cúng dường, mà dù biết rằng là có nhiều vị chỉ tu một thời gian ngắn thôi, người ta vẫn cúng dường với sự phát tâm rất lớn. Và nhờ đó các nhà sư có cơ hội học đến nơi đến chốn. Họ học hơn 100 ngành học khác nhau, chứ phải chỉ có ngành Phật học như sự lựa chọn của phần lớn tăng ni Việt Nam. Sau khi về lại đời thì họ tiếp tục làm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, giảng dạy ở các trường đại học trong nước. Đó là một điều rất là quý báu. Và do vậy là toàn bộ thành phần trí thức của xã hội Thái Lan đều là những người Phật tử thuần thành. Và đây là một chiến lược vành đai rất quan trọng về phương diện tri thức, làm cho đạo Phật này khó có thể bị suy vong như là các đạo Phật ở những nước khác. Dầu cho Thiên Chúa giáo có đầu tư vào trong Thái Lan gấp 10 lần so với đầu tư Trung Quốc, nhưng mà kết quả có thêm tín đồ mới ở nước này là không cao. Là vì thế cho nên lãnh đạo của giáo hội nước Thái từ xa xưa đã có một cái nhìn chiến lược và thấy rất rõ là cái việc tu được thì quá tốt, nếu tu không được về đời cũng tốt, ít nhất là những người đời đó sẽ có tư cách là một người công dân lý tưởng, một người cha có trách nhiệm, một người chồng đàng hoàng đứng đắn. Và do đó ta nên học theo bài học của Phật giáo Thái Lan, không nên xem cái việc đi tu là khổ. Rất nhiều Phật tử cúng dường tăng ni nhưng mà khi có muộn muốn đi tu là cấm đoán chưa từng thấy, thì sợ rằng con mình khổ, nghe nói là ăn chay nằm đất. Bây giờ có chùa nào mà ăn chay nằm đất đâu, ăn chay nằm giường không ấy. Và dĩ nhiên là trong chùa không có sống một cách xa xí như là người tại gia, thì các phương tiện sinh hoạt á rất là đầy đủ và có thể là nhiều gấp 50 lần so với thời của Đức Phật. Cho nên vào chùa chắc chắn là không có khổ. Ăn chay là có sức khỏe tốt hơn ăn mặn. Nằm giường đơn giản thì không bị những chứng bệnh đau chứ xương khớp như là nằm các loại niệm, dầu là niệm đắt tiền như là niệm kim đan. Do đó yếu tố y khoa và sức khỏe được đảm bảo đối với người tu và cái chế độ tu trong các chùa. Vấn đề còn lại là tất cả những người xuất gia tu học hành trì nên tâm trí được mở mang, gương mặt được sáng láng, tuổi tác đôi lúc cao nhưng mà vẫn thấy là trẻ, là bởi vì không còn những nỗi lo, nỗi buồn và những sầu khổ. Như vậy thế là đi tu ngày càng được hạnh phúc nhiều hơn. Do đó cha mẹ nào, người nào mà có con em nên đi tu thì nên ủng hộ hai tay và hai chân. Hiện nay những vị cao đức của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đều có cái nguồn gốc đi tu là chốn gia đình. Nó chỉ diễn ra với các nước Phật giáo Bắc Tông thôi. Còn Nam Tông người ta xem như là đại phúc báo. Và trở về lại gia đình như là thỉnh mời một quan, một trạng nguyên mới đổ về làng. Cái phước báo đó được chuyển thể từ hình thức là người tu trở thành người tại gia. Do đó ai không tu được mà về đời, ta cũng nên tôn trọng cung kính người đó. Vì ít nhất là ta được huấn luyện đời sống đạo đức mấy chục năm, chắc hẳn là phải hơn rất nhiều lần so với những người tại gia không có quá trình tu luyện tương tự. Vì ở Việt Nam và Trung Hoa có cái từ là phá trai phạm giới, làm cho ta có cảm giác rằng đó là những người không có tu, ra đời là không có tu. Nên ta nện thêm những cái câu là phải mang lông đội sừng để đền trả cái ơn của đàn đã tính thí đời đời kiếp kiếp, làm cho rất nhiều Phật tử có ác kiến và thành kiến với những người đã không chọn con đường xuất gia là lý tưởng suốt đời của mình. Trong kinh Đại Bổ Tích có một chương Đại Tôn giả Ca Diếp trình Đức Phật rằng là có hơn 7.000 tăng sĩ ra đời như là một cơn lốc, biểu tỏ lo lắng nhiều chừng nào thì Đức Phật nói là bây giờ ông hãy lặng tâm đi, không có gì phải lo. những người ra đời này đó là những hạt lúa lép, những hạt lúa chắc thì còn lại. Về đời đó thì dầu là lúa lép vẫn giúp ích được cho gia đình và xã hội, không sao hết á. Qua cái tích truyện này ta thấy là quan niệm của Đức Phật từ xa xưa đã cho thấy là giá trị của đời sống tâm linh là cao nhất, mà nếu ai không đi nổi được đó thì vẫn đạt được ở mức độ khá hơn là người tại gia bình thường. Và do đó người Việt Nam cần phải điều chỉnh quan niệm sai lầm của mình, ít nhất là về phương diện Phật học, về phương diện xã hội. Chất xám của một tu sĩ ở trong chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm sau khi ra đời mà không được các chùa tôn trọng và sử dụng đó thì vô cùng uổng ích. Và họ phải lập nghiệp lại bằng hai bàn tay trắng với một lãnh vực hoàn toàn mới với thời gian họ đầu tư trong chùa. Như vậy là ta đã phí uổng đi cái nguồn đào tạo mà lại không sử dụng được. Còn Phật giáo Thái Lan ta vẫn tiếp tục sử dụng làm giáo sư, làm giảng viên các Phật học viện, giảng dạy cho chư tăng và cho các vị nữ tu, hoặc là làm các cái ngành nghề và xã hội nói chung. Ta nên quan niệm như thế để bất cứ ai nếu đã ra đời thì vẫn có cơ hội gắn bó để phụng sự cho ngôi chùa của mình. Ở tại Thái Lan đó thì những vị sư mà ra đời đó khi đến chùa vẫn còn có chỗ đứng rất quan trọng. Vấn đề ở chỗ là cái nhìn thôi, mà họ làm đúng theo giới luật của nhà Phật. Và tại Việt Nam chúng ta không làm đúng. Chúng ta kỳ vọng quá cao ở người tu, và khi người tu đó không còn tu nữa thì ta bị thất vọng, bị sụp đổ thần tượng, như là một lý tưởng không còn như chúng ta mong đợi nữa. Nghĩ như thế cho nên ta rơi vào thái độ tiêu cực. Mà tiêu cực rồi đó, ta làm cho cái người ra đời đó không cơ hội để đóng góp cho Phật giáo nữa, họ phải trốn luôn. Nhiều vị tu sĩ trong đạo Phật Việt Nam nó ra đời không dám tới chùa nữa. Rồi có một số người lại nói sai lầm rằng là ai đi tu mà ra đời ngóc đầu không lên, làm ăn không khá, bởi vì thời gian tu là mượn của đàn na tính thí, bây giờ ra đời mà không đền trả công đức cho nên là nhân quả báo ứng không giàu sang. Đó là hoàn toàn sai lầm. Tổng giám đốc khách sạn Hương Giang ở Huế và nhiều cái khách sạn khác của ông là một người Việt gốc sư. Cái từ mà trong Phật giáo thường sử dụng để chỉ cho quá khứ là một tu sĩ Phật giáo hay là một người Việt có gốc Bồ Đề. Ông Vui, tổng giám đốc của khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, là một người Việt gốc sư. Và nhiều giám đốc hãng giấy nổi tiếng tại Sài Gòn cung cấp giấy cho phần lớn các nhà in cũng là người gốc sư. Nhiều tổng giám đốc các công ty xây dựng cũng là người gốc sư. Một ông tổng giám đốc của Đầm Sen trong các nhiệm kỳ đó cũng là người gốc sư. Mà họ có nghèo đâu, giàu sang phú quý, làm ăn khấm khá, phát đạt phát tài. Trong số các vị tăng sinh học cái lớp cao đẳng Phật học với thầy Tuệ Sĩ và thầy Lê Minh Thát có tối thiểu là một bằng cử nhân cho đến ba bằng cử nhân. Sau khi ra đời thì họ đã rất thành công trong các lĩnh vực ngành nghề. Có người bây giờ làm phó trưởng khoa mỹ thuật của Đại học Mỹ thuật, phó kiến trúc của Đại học Kiến trúc, xin lỗi. Và có nhiều người là giáo sư, giảng viên của các trường đại học. Vấn đề ở chỗ là trong thời gian tu đó, mình có tiếp tục học, có văn bằng hay không, có kiến thức hay không. Chứ nếu mà mình có văn bằng, có kiến thức đàng hoàng thì sau khi ra đời ta làm việc rất thành công. Vì thời gian ở trong chùa tâm mình minh mẫn sáng suốt hơn là người đời. Do không ăn chơi, không hưởng thụ, chúng ta biết cách để làm chủ được dòng cảm xúc. Và do đó khi ra đời ta biết cách tiện tặng và tiện phước để ta làm nhiều việc đáng làm. Và do đó cơ hội giàu nhanh chóng hơn. Và nhờ cái đức trong lúc chúng ta tu đó, nó hỗ trợ mình cũng nhiều hơn. Còn rất nhiều người đi tu, như là tu ở các chùa ở vùng quê đó, không có cơ hội đi học từ thời nhỏ. Và nhiều năm ở trong chùa cũng là tiếp tục lo chuyên tu chứ không lo học. Cho nên sau khi ra đời đâu có kiến thức gì đâu. sở trường là tu mà bỏ sở trường, chọn lấy cái sở đoản, do đó không thành công trong làm ăn kinh tế là chuyện hiển nhiên. Chứ không nên lý giải rằng là do vì tiếp nhận của đàn na mà tu không đến đây đến chốn nên mới bị hậu quả như thế này. Có lẽ là do quan niệm nhân quả sai lầm mà rất nhiều người Việt Nam đã có ác cảm với người xuất gia hoàng tục. Do đó Phật giáo Việt Nam phải gánh lấy một hậu quả là không sử dụng được chất xám của họ. Do đó ta cần phải tham khảo học hỏi Phật giáo Thái Lan để vai trò của người xuất gia khi tu chân chính với tư cách là một người tu, hoặc là sau này thấy việc vào đề nó thích hợp hơn đó, thì họ cũng còn ở chỗ đứng để đóng góp. Thầy Dhammananda có lần chúng tôi thỉnh mời về tham dự hội thảo Phật giáo quốc tế tại Học viện Phật giáo Việt Nam, là một diễn giả rất ấn tượng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một cái đại học Harvard Hoa Kỳ, một cái đại học Oxford của Anh, và cũng là một bác sĩ làm nghề ở tại một bệnh viện nổi tiếng của Hoa Kỳ. Viết sách rất ấn tượng, giảng kinh và thuyết trình rất là lưu loát. Và cuối năm 2008 thì chúng tôi được tin là ông ra đề, và chúng tôi nhờ các Phật tử thân quen hỏi đó, thì ông trả lời nguyên do ra đời của ông phải là để lập gia đình, vì năm nay ông gần 50 tuổi rồi, tu từ nhỏ vì ông muốn trở thành thủ tướng của Thái Lan trong tương lai, cho nên ông tham gia vào đảng phái chính trị vì sở trường về chính trị của ông rất là vững. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học của Hoa Kỳ. Do đó không có gì là một tội lỗi trong việc thay đổi hình thức từ một người tu sang một người đời. Ta được quyền có mặt dưới nhiều hình thái khác nhau, miễn là khi là tư cách người tu, ta tu đàng hoàng, đứng đắn. Sau khi ta ra đời, ta trở thành người tại gia, thì ta đúng vai trò tư cách của người tại gia. Không có gì là đáng trách hết mà lại đáng khen được. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong phẩm Phẩm Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, có 32 ứng thân, trong đó có ứng thân là Bà La Môn, Sa Môn, Cư Sĩ, Vua Chúa, Quan Tước, tức là từ chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, vai trò nào ngài cũng phát nguyện dấn thân làm hết á. Thì chúng ta lại tán dương ca ngợi hết cách này đến cách nọ, hãy học hỏi. Nhưng mà khi có những tu sĩ mà hai mái tóc một tâm hồn thì chúng ta lại quảnh mặt làm ngơ. Đó lúc giữa cái lý thuyết và hành trì của chúng ta nó chưa có sự ăn khớp. Do đó những tu sĩ ra đời vẫn tiếp tục đóng góp được cho xã hội và ta nên tiếp tục ủng hộ họ. Có được như thế đó thì Phật giáo Việt Nam sẽ mạnh, mà không đó ta chỉ sử dụng được một thời gian sau đó cái sở trường của họ bị mất đi, là một điều rất là uổng ích. Xin đi câu hỏi khác.